Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, những kỳ phát thanh trước, mình đang được học những dấu ấn của Kinh Hoa Nghiêm và mình đã học đến dấu ấn thứ 7. Thì thưa Thầy, hôm nay Thầy cho chúng con biết cái dấu ấn tiếp tục. Là dấu ấn thứ 8.
Yeah. Thì chắc thầy thì nói sơ sơ qua cho các bạn nhớ lại đó, là cái dấu ấn là cái gì? Cái dấu ấn là mình gọi là cái signature, cái chữ ký mà đặc biệt của mỗi bộ kinh. Thì Kinh Hoa Nghiêm là có một cái chữ ký rất là đặc biệt đó, là cái chữ ký này là có 10 cái bộ phận hay là 10 cái điểm chính. Cái điểm đầu tiên là bộ Kinh Hoa Nghiêm này đó, là nó được nói mà một cách toàn diện nhất, từ cái chỗ tu từ phàm phu cho tới lúc mà thành Phật luôn. Cái con đường nó dài như thế đó đó, nhưng mà cái bộ kinh nó tóm tắt từng phần phần một. Đó là một cái bộ kinh mà đặc biệt nhất. Thứ tự hệ thống cái con đường tu tập nó làm cho tất cả những cái người tu thời đó đó, họ mới thấy rằng con đường tu nhà Phật đó nó rất là lý tưởng. Chứ còn không đó, thì đa số người ta nói ô, tôi tới tôi tu, tôi ngồi cho im lặng, tôi tới tu làm sao cho tĩnh lặng, tôi tu cho yên thôi. Ai cũng muốn cái chữ an lạc cả, chứ không biết rằng con đường tu đó là con đường phát triển tâm linh mà nó dài, nhưng mà nó toàn diện lắm, tất cả các chiều hướng của cuộc sống. Cho nên đó là một cuộc cách mạng rất lớn khi bộ kinh Hoa Nghiêm ra đời. Thưa các bạn, những cái bộ kinh khác mà cũng lớn cũng dài lắm, ví dụ như kinh mình gọi là Bảo Tàng, kinh Đa Bảo, những cái kinh mà mình bảo tích, những cái bộ kinh đó rất lớn các bạn, nhưng mà nó lại không có một cái sự toàn diện về con đường tu. Rồi còn những bộ kinh khác thì nói cho mình trực tiếp là mình ngộ cái đạo ngay, thì dụ như là Kim Cang, cho mình hiểu cái tánh không, nhưng mình là không nói cái phần toàn diện. Cho nên cái điều đó là dấu ấn đầu tiên. Dấu ấn thứ nhì đó, Đức Phật đó, vừa mới nhập thể, tức là vừa mới chứng ngộ xong nhập thể đó, thì là ngài lập tức lên đến quả trời và ngài dùng cái hào quang để mà giảng Kinh Hoa Nghiêm, thế nên gọi là quang giáo. Rồi các vị Bồ Tát nhờ đó đó mà giảng, dùng cái ngôn từ là giảng cho tất cả mọi người. Thứ ba đó, thì con đường nó dài như vậy thì mình đặt câu hỏi là cái chỗ tới là chỗ nào và chỗ đi là chỗ nào. Cái chỗ tới cuối cùng cả đó thì tức là thành tựu tam thân Phật, pháp thân, bảo thân, hóa thân. Nhưng mà cái chỗ đi bắt đầu đó là dẫn từ tư, là mình phát triển cho ba cái tâm bồ đề, tức là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Rồi từ cái chỗ đó rồi đó, thì các bạn thấy không, một con đường đó ánh sáng là phóng ra, nhưng mà rồi có cái chỗ cuối cùng, chỗ tới là cuối cùng là chỗ nào và chỗ bắt đầu là chỗ nào. Xong rồi đó mình mới hỏi là bây giờ như vậy thì con đường đó mình chia làm bao nhiêu phần. Tức là dấu ấn thứ năm thì con đường là mình chia, mình cắt con đường ra làm bốn phần. Là bốn phần đó là bốn cái tầng tâm tức vị ngã, vị tha, vô ngã, bất nhị. Thì cái đó, đó là cái đặc biệt thứ nhì, rất là quan trọng. Đây là dấu ấn thứ năm nhưng mà đặc biệt thứ nhì của con đường tu đó là nó chia ra từng phần, từng giai đoạn rất là rõ ràng, bốn giai đoạn rất rõ ràng. Bây giờ đó, nếu mà bạn nói thưa thầy con muốn tu con đường tu mà Bồ Tát Đạo tu con đường này đó, thì bây giờ làm sao con biết đó là con đi đúng con đường là được. Thì muốn biết là mình đi đúng con đường thì mình phải đi từ tầng tâm thức này qua tầng tâm thức khác, và leo cái thang lầu. Nhưng mà cái đặc tính của thang lầu là cái gì? Là nó phát triển cái từ tánh quang minh. Thay vì nó phát triển cái sự chuyên chủ, hay là phát triển cái lòng thương, hay là phát triển cái phương tiện thiền xảo đó, thì nó phát triển cái gì mình không biết. Nhưng mà nó biết chắc chắn đó, là phát triển cái cốt lõi của nó đó, là cái từ tánh của mình, là cái ánh sáng sẵn có của mình. Cái ánh sáng sẵn có của mình đó, nó sẽ chia ra là thành ra cái thiền định, nó thành ra cái lòng đại từ đại bi, nó thành ra cái trí tuệ phương tiện, vân vân. Cho nên cái phát triển cái từ tánh quang minh là gọi là cái đặc điểm mà độc đáo vô cùng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm không dạy cho mình là làm sao mình đè cái phiền não xuống, làm sao mình đè cái bản ngã cho nó nhỏ lại, không nói như vậy, mà nói làm sao phát triển cái từ tánh quang minh. Và cái điểm thứ bảy đó, thì câu hỏi của mình đặt ra, nếu mà bạn mà chứng ngộ cái từ tánh quang minh thì cái nhìn bạn có nhìn như thế nào? Tại vì có nhiều người là thưa thầy con là vô thượng sư rồi, con cái nhìn con là thế này thế kia, nhưng mà cái nhìn nào, nhiều khi cái nhìn đó nó bị kẹt vào trong này, kẹt trong kia hay sao? Thì tại ra Kinh Hoa Nghiêm nói đó là Nếu mà bạn mà chứng ngộ cái từ tánh quang minh thì cái nhìn của bạn là bất nhị. Bất nhị là bạn thấy sao? Thì cái người phàm cũng như là người là bị mà thánh hiền đấy, thì bạn đối xử đều là sự cung kính vô cùng cả. Bạn không phải là cái người giàu đỡ kiểu này, người nghèo kiểu kia, mà lúc nào cũng có một cái sự cung kính tôn trọng tất cả mọi người. Lúc nào mình cũng là rất là humble, là khiêm nhường vô cùng, khiêm hạ vô cùng. Thế nên cái nhìn của từ tánh quang minh là cái dấu ấn thứ bảy rất là quan trọng để mình thấy được cuộc sống của mình là bất nhị. Bất nhị đó là thì mình không bao giờ mình cãi lộn với ai cả các bạn. Nếu mà người ta nói mình xấu thì mình cũng mỉm cười, mình chấp nhận, mình không cần phải đánh trả lại, mình không cần phải biện minh biện bạc, tại vì cái đó là cái ý kiến người ta mà, ý kiến ai muốn sao không được cả. Tất cả ý kiến là mình điều mình thấy đó, nhưng mình không cần phải chống trả lại. Thì các bạn thấy cái đó là một cái đặc biệt của cái nhìn bất nhị. Nhưng mà câu hỏi đặt ra đó, đưa tới dấu ấn thứ 8, mình có cái nhìn bất nhị thì mình phải sống như thế nào? Thì tại ra Kinh Hoa Nghiêm đó là trong tất cả những cái mình gọi là những cái hình ảnh của các vị mà Bồ Tát mà trong Kinh Hoa Nghiêm đó, đều tỏa ra một cái chuyện là cái lối sống của họ gọi là cái lối sống tự tại vô ngại. Thì bây giờ ra mình sẽ soạn vào giải thích cái chữ tự tại là gì, và nhiều khi nếu mà không đủ giờ thì mình sẽ giảng tiếp cái chữ vô ngại trong cái bài kế tiếp. Nhưng mà cái đó là một cái lối sống rất đặc biệt. Thì tại sao mình biết được như vậy? Tại sao mà có cái lối sống mà tự tại vô ngại được? Thì các bạn biết đó là trong Kinh Hoa Nghiêm là mình ngoại tới cái chuyện của các vị Bồ Tát. Thì cái cuốn cái phẩm cuối cùng là Nhập Pháp Giới là một cái phẩm rất là lý thú, là bởi vì nó không còn nói triết lý mà nó nói chuyện một câu chuyện. Câu chuyện đó là câu chuyện của một em bé gọi là thiền tài đồng tử. Nhưng mà người ta thì nói là thiền tài là nghĩa là lớn lắm rồi, người 50 mấy 60 tuổi rồi nhưng mà chưa lấy vợ lấy con, gọi là ế đó. Cho nên gọi là đồng tử, thật nó không phải là ế mà gọi là đồng tử thì thôi, thì chắc là mấy ông nào mà không xuất gia thì cũng gọi là ế thì vô lý, không phải. Thiền tài đồng tử, đồng tử có nghĩa là cái người cái tấm nó còn rất là hiền lành, hiền lương như là em bé, và thật sự đó là em bé. Tức là cái người mà bây giờ mình gọi là teenager đó các bạn. Chứ nếu mà nói thiền tài đồng tử, bây giờ mình nói là em già 60 70 tuổi rồi đó, nhưng mà không có vợ có con gì cả, thì mình nghe là có hơi buồn chút, đồng tử nhưng mà nó là vậy đó. Thành ra cái thiền tài đồng tử đó, cái chữ thiền đó là thánh thiền, well là mình gọi là goodness, mà tài đó là kho tàng của cái chuyện tốt, hay là mình gọi là good wealth. Good tức là tốt, mà wealth tức là cái tài. Cái chữ tài là cái danh từ, mà chữ thiền là cái tính từ. Thiền tài là good wealth. Thành ra đó, tiếng Anh đó, người ta dịch là thiền tài đồng tử là youth, good wealth. Thì tất cả bạn đã thấy rất là hứng thú về câu chuyện của em bé này, là em bé thiền tài. Thì tưởng tượng như là bây giờ chị Trẻ Loan chị nghĩ mười mấy tuổi đó mà đi xuất gia, mà đi tu hành là rất là đặc biệt. Có người mà có cái tâm lượng mà đi xuất gia mà sớm như vậy thì đương nhiên là có cái lòng thành và có cái chí hướng rất là thanh tịnh. Mà cái đó là cái mà độc đáo. Nhưng mà cái cách mà khi mà em đi tới, em hỏi các vị tăng hay là các vị thầy đó, cái vị thầy mà đầu tiên mà em gặp đó, em hỏi là bây giờ là con có muốn tu mà con biết làm sao không tu, làm sao mà phát cái tâm bồ đề, hay vô cùng. Tất cả những cái người mà các em thiền tài này gặp, em điều hỏi có một câu thôi, là con làm sao mà con phát tâm bồ đề, làm sao con nuôi dưỡng tâm bồ đề, làm sao con viên mãn tâm bồ đề, làm sao con thành tựu tâm bồ đề. Thì một câu đó đều nói chung một cái chuyện là tâm bồ đề làm sao mà phát triển. Nhưng mà cái thái độ của các ngài đó là rất là đặc biệt. Vì các ngài đó, người nào về đó mỉm cười, nghĩa là nhẹ nhàng vô cùng, được rồi, tới đi học với người ta. Họ không có một cái khuôn phép nào cả. Có vị thì là thầy, có vị là một cái vị thần, có vị đó là con rồng, có vị là một tâm kinh gọi là một kỵ nữ. Bây giờ là mình gọi là một cái người làm cái nghề mà xưa như trời đất, phải không chị? Rồi. Nhưng mà các bác tưởng tượng mà tất cả những cái người đó đó nó đặc biệt lắm mẹ. Còn có vị vua nữa, vị vua ác, vị vua thiện, còn có đủ thứ cả, chứ không phải chỉ có bộ Phật Bồ Tát. Nhưng mà cái thái độ của họ nó người nào vậy, rất nhẹ nhàng, rất tự tại. Còn một cái câu chuyện kể đó, khi mà ngài thiền tài mà gặp cái vị tăng mà đầu tiên mà dạy ngài đó, thì ngài thấy cái vị này đi nhẹ nhàng trên núi đó, đỉnh núi đó, đi nhẹ nhàng từ bên này định núi qua bên kia, chỉ thấy cái đi nhẹ nhàng như vậy thôi đó, mà trong lòng thiền tài đã mở ra cái tâm là muốn tu hành liền. Là vì sao vậy? Vì quá đẹp. Nhưng mà khi mà kể tới những cái vị khác đó, thì trong kinh là cũng hay lắm. Rất tiếc là cái cách mình dịch ra là nó cứng quá chị. hiểu không? Cách dịch ra từng hạng gì đó, từng việc đó nó không có thơ mộng đó. Yeah. Là rất là classical, rất là chuyên đề dịch ra như này. Nếu mà dịch ra theo kiểu tiểu thuyết thì mình thấy đó, các vị thầy đó, các vị thiền trí thức đó, gọi là thiền trí thức. Yeah. Những người mà hiểu biết sâu sắc, hiểu biết thông thái, những người trưởng thành. Thiền trí thức là như mình nói là dịch ra tiếng Mỹ đó là good knowing advisor thì nó không đủ nữa. Thiền là tốt, trí thức là biết mà hiểu, hiểu biết có người hiểu biết mà sâu sắc. Cái chữ thiền đó nó không còn là tốt nữa, mà hiểu biết sâu sắc, hiểu biết cách trưởng thành. Thành ra khi mà gặp những cái người hiểu biết mà trưởng thành đó đó, cái thái độ, cái phong thái sống của họ rất là tự tại. Cho nên còn một lần hiện tại gặp một cái vị mà cái vị đó là chủ giả thần, tức là một cái vị thần mà chuyên gạt về ban đêm. Nhưng mà cái chuyện đặc biệt của cái thiền tài đó, thì khi ngài gặp đó, thì cái vị đó đó hiện ra trong cái tướng mạo, nét mặt rất là hiền hòa, nói những cái lời đó mà nó xúc chạm tới cái quả lòng của đức thiền tài, của em bé thiền tài, chứ không phải là ra lệnh này bắt lệnh kia, ôm mày học cái này mày thì không khó. Cái cách đó là một cách mà nhiều khi là mình miss, mình không tìm nó được trong cái phong thái đó. Cho nên là cái nhìn đó thì là bất nhị, nhưng mà cái lối sống là từ tài vô ngại. Thì bây giờ đó, nếu mà thầy muốn tóm lại đó, thì thầy phải dùng như thế nào? Thì thưa các bác đó, cái từ tài này mình phải định nghĩa như thế này. Đầu tiên, cái từ tài đó có nghĩa là cái sự tiến hóa tâm linh của một cái người nào mà từ tài đó, thì lúc nào họ cũng không ngừng tiến hóa, họ không ngừng phát triển cái tâm linh của họ. Thì cái phần phát triển tâm linh của họ là nó biểu hiện trong bốn cái đặc tính. Thứ nhất là hàm dung. Hàm dung là cái tâm lượng nó rộng mở lắm. Hàm dung là cái tâm lượng lúc nào đó nó mình gọi là nó cũng mở rộng. Thầy dịch cái chữ này ra lại cho các bạn nghe, cái chữ hàm dung. Thì cái hàm dung này đó, nó cái chữ hàm có nghĩa là openness, là nó mở rộng lắm. Thì dụ như là trên cái đỉnh núi mà mình có cái hồ đó, thì cái mặt hồ đó nó phản ánh cả nguyên cả cái bầu trời, cho nên là mở rộng vô tận. Đó là cái chữ hàm. Còn cái chữ dung này đó là có thể đó là dung chứa, dung nạp, nhưng mà cái chữ dung này từ hoa đó, chữ hàm mà viết ra có nghĩa là một cái sự mà bên ngoài là chạy qua chạy về, cái sự mà trôi chạy mà không có bị kẹt. Mình gọi là unobstructed, dung là một cái sự tương thông mà nó không bị kẹt, sự tương thông mà không kẹt. Cho nên nếu mà mình cộng hai chữ này mình lại đó, là cái tấm đó, nó rộng lắm, nó rộng cho nên đó, là không có bị kẹt cái chuyện gì cả. Bây giờ thầy kể cho bạn nghe để một cái chuyện để mình nói cái chữ hàm dung này cho nó hay một chút đó, là như thế này. Có một lần nào đó thì có một cái anh người Thổ Nhĩ Kỳ, anh ở Istanbul. Anh này Mustafa hay gì thầy cũng không biết anh tên gì, thầy quên cái chuyện rồi. Nhưng mà anh này đó, anh đi gặp cái nhóm người đó mà mình gọi là chuyên về cái điều vụ mà xoay tròn như là con vụ đó của cái dân Sufi, cái đạo Sufi. Thì họ chuyên môn là khi mà nhảy rồi bảo biết không, thì họ xoay người như con vụ đó, là làm cho tất cả cái năng lượng trong người mình xoay chuyển. Thì khi xoay chuyển như vậy thì họ đi vô một cái trạng thái, mà cái trạng thái gọi là trance. Cái trạng thái là giống như là mình gọi là
linh động.
Không phải linh động, nhưng mà nó tương tự như vậy. Họ ra ngoài cái thân xác của họ, họ đi vô trong cái cảnh giới mà bao nhiêu phiền não ở bất kỳ trang. Bây giờ bạn cứ tưởng tượng đó, bạn lấy một cái ly nước, rồi bạn bỏ vài ba cái hoa mà vùng vùng ra, rồi bạn khuấy cái ly nước đó, thì tất cả cái hoa là nó bị cái lực ly tâm nó bay ra ngoài hết trơn. Thì họ tin rằng là nếu mà xoáy cái con bù đó thì bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái gì mà nó kẹt ở trong cái xương sống của bác đó thì nó bay ra hết, thành ra bình là hết bệnh. Thì cái anh chàng Mustafa này, tôi đặt cái tên là anh chàng này, anh mới tới, anh mới thăm một cái người bạn ở trong cái nhóm vụ mà Sufi này. Thì anh nói là tôi trong lòng tôi nó bận rộn, nó nhiều cái chuyện mà nó làm cho tôi nó khổ cực quá, từ cái chuyện gia đình cho tới buôn bán, cho tới vợ chồng, cho tới con cái, đủ thứ chuyện. Bây giờ tôi thấy cái chỗ nào tôi cũng kẹt cả. Thì anh bạn này anh nói là bây giờ đó, tới tu tập với tôi 3 ngày đi, thì tôi sẽ dạy cho cái điều vụ mà của Sufi này, điều vụ để mà quay cuồng như con vụ đó, devilish, quay như vậy đó. Anh nói ok, tôi tới tôi tập. Thì anh cũng giải thích như thầy nói là nếu mà quay thì cái lực ly tâm là làm cho bao nhiêu cái đồ trong người mình nó bay ra hết trơn, là người mình nó sẽ tĩnh lặng lại. Thì sau 3 ngày này anh tập thì cũng không tới đâu cả, nhưng mà Bữa đó đấy, thì là khoảng tuần sau thì anh đi ra ngoài cái bờ biển Istanbul, ra ngoài bờ quay thì chắc là có lẽ là cái bờ hồ. Thì anh này anh ngồi anh quay thì đột nhiên đấy, anh thấy có một cái người câu cá, câu giật con cá lên một cái. Thì con cá nó xung xoăn vậy. Mà nó cũng quay những cái vù nó quay vậy. Là cái móc nó bị vô trong trong cổ mà. Thì anh này anh thấy tội quá. Anh mày nói để tôi mua con cá này nhìn thấy tội quá. Thì anh mới tới anh xin mua con cá này. Thì anh mới từ tay anh mình lấy cái móc ra, gỡ cái móc câu ra. Thì con cá nó không nhảy nữa. Thì anh cầm con cá trên tay đó, anh vừa mở ra thì con cá nó bắt đầu nó nhảy thì nó rớt xuống hồ lại. Xuống hồ lại thì thay vì con cá nó bay đi chỗ khác, nó đi chỗ khác, nó trôi lên, nó nhìn anh, nhìn. Trong giây phút đó thì anh mới cảm nhận được một cái mà anh chưa bao giờ anh cảm nhận được cả. Là anh nói té ra là mình đi mình làm những con vù mình xoay mà tại sao mình không hết cái phiền não đấy? Tại vì mình có cái gút khắc là mình thắt cổ người ta, mình tự mình làm cho người ta khổ, làm người ta phiền, mình làm buôn bán, mình cũng gian lận làm đủ thứ cả, nhưng mình mong người ta là giải gút cho mình mà mình không tự giải gút. Tại ra cái gút thắt là mình tạo, cái móc câu là mình tự móc. Trong thiền tông gọi là anh ngộ ra là mình tự tạo cái gút thắt. Anh mới về lập gặp người bạn là thôi tôi cảm ơn anh đó. Là trong 3 lần 3 ngày anh dạy cho tôi làm sao mà quay những con vù đó, nhưng mà tôi không có giải thoát này. Thì bây giờ tôi nhờ tôi ngồi ở đó, có lẽ nhờ quay như vậy cái tâm tôi nó nhìn được cái chuyện con cá và tôi nhìn được cái móc, thì tôi mới biết tại ra thế nào là tự tại, tự do, tự tại. Tại ra là tự mình, lúc nào mình cũng buộc cái móc câu cả, mình phải lấy cái móc câu ra thì mình mới tự tại được. Thì anh bạn hỏi nhưng mà con cá nó từ nó gắn cái móc vô hay sao? Anh là không, con cá đó vì nó tham cho nên là dính mắc câu. Tôi vậy, tôi tham lam, tôi tham tiền, tham bạc cho nên tôi dính cái móc câu của tôi. Người bạn vỗ tay hoan hô. Và như vậy tại ra anh không cần xoay những con vù mà anh còn hiểu hơn tôi nữa. Nhưng thưa bạn, cái đó gọi là hàm dung. Cái tâm lượng của mình nó mở ra để mình thấy được những cái bài học mà xung quanh mình dạy. Và cái tâm mình nó mở ra sự cột trói chính mình. Thì cái hàm dung là cái đặc tính mà đầu tiên của sự tự tại, là cái sự khai mở. Thì mình không có bị móc vào trong những cái gút mà mình tự tạo. Chị thấy hay không chị?
Dạ vâng. Tại vì thường thì mình cứ bị kẹt ở trong những cái gút thắt.
Mình tự thắt.
Mình tự thắt nhiều. Yeah. Rồi mình thấy mình đau khổ. Và rồi mình thấy không ra. Ai hiểu mình hết.
Không ai hiểu mình cả.
Vâng, nhưng mà khi mà mình mở ra để
mà
mình...
Là mình bực là những cái người mà mình muốn họ hiểu mình, họ không chịu tìm hiểu mình.
Dạ. Yeah. Thì con thấy
cái đó là đau khổ thế.
Vâng, thì cái mà mình mở ra để mà mình nhìn và mình tự mình gỡ thắt, cái đó là một cái bài học rất là hay. Vâng. Mình quên đó thầy, tại vì thường thường thì mình cứ nghĩ là cái người khác người ta làm cho mình bị kẹt, người khác làm cho mình đau khổ, nhưng mà mình là cái người, mình đúng. Chính là cái người rất là đau khổ.
Con cá là nghĩ là cái người kia họ câu mình là họ lộ tội lỗi, nhưng con cá quên là vì mình tham ăn, là vì mình muốn sinh tồn. Cho nên đúng là cái đời nó rắc rối. Bây giờ cái điểm thứ nhì gọi là bao dung các bạn. Cái bao dung là cái tâm hồn mình nó mở rộng lắm. Đối với những cái người mà họ làm tổn hại mình dễ dàng tha thứ lắm. Cái bao là cái hình ảnh của cái bàn tay mình nó mở rộng ra. Dung á là cái khuôn mặt là hiền hòa, hài hòa. Cái bao dung là cái bàn tay thì, cái cánh tay thì mở rộng, khuôn mặt thì hài hòa, nhẹ nhàng, không có giận dữ. Nên cái bao dung là cái đặc tính mà mình dễ dàng tha thứ, dễ dàng bỏ qua, dễ dàng buông đi. Mình dễ dàng mọi chuyện mình ok được. Cho nên thầy cứ nhớ một cái câu mà sư phụ thầy là Hòa Thượng Thiếu Hóa ngài truyền lại cho đệ tử một cách rất là hay. Ngài là tôi chỉ có một cái bí quyết là độc đáo là cái gì? Everything is okay. Nhưng mà làm là khó bác, tại vì cái everything của mình là không có ok đâu. Người ta làm chủ là mình mặt mình nhăn, mình quậu lên rồi. Cho nên cái bao dung là một cái khả năng là mình có thể thấy được những cái quan hệ của mình với những người khác đó mà mình không có kỳ keo cò quậy, mình bao dung được. Thầy nghĩ cái đó là một cái mà triết lý sống. Và do đó nếu mà thầy quan sát Hòa Thượng Tuyên Hóa đó thì thầy thấy rằng ngài thật sự là một cái người đó mà đúng là trong cái chữ là nhìn từ cái tự tánh quang minh, ngài rất là tự tại. Tức là ngài không có đồng chút là đồng nộ, đồng chút là tức, đồng chút là quạo. Thầy nhớ còn một lần đó mà thầy ân hận hoài là thầy cho ngài leo cây, thầy lái xe, ngài nói là 8 giờ tới cái chỗ mà ngài ở đó, thì ngài có San Francisco, ngài chọn cái chỗ ở, thì thầy ca kế thầy thiền xong, tu xong rồi, nhưng mà thầy nghe lộn cái chữ 8 giờ đó, mà thầy nghe lộn là 9 giờ, thầy nghe lộn, không biết tại sao thầy nghe lộn rồi. Thì 9 giờ thầy mới tờ tàn tới, sung sướng mới cùng, 9 giờ 50 tới, ngon lành lắm. Thầy tới thầy gõ cửa, ngài nói tao chờ 50 phút rồi, thì thầy nổ quá. Sao chờ 50 phút rồi, tao dặn ngươi là 8 giờ tới, mà ngươi 8 giờ 50 phút mà tới. Ngài không động nồi, không chơi bở gì cả. Rồi ngài mà thấy ông sắp đồ ra, lên xe. Thì lên xe thì ân hận mới cùng, trời ơi, tức ghê rồi. Làm sao mình nghe lộn về được đó. Thời đó không có cái cell phone các bạn. Thời đó không có cell phone. Mà thầy thì ít đi lên San Francisco, lâu lâu thầy lên một lần, đưa ngài đi. Rồi xong rồi ngài đem ngài xuống. Thì ngài ngồi sau, thầy mở cửa cho ngài ra. Thầy mở cửa xong rồi, thầy ngài để một cái chứng xuống. Vào buổi sáng bạn, thầy quay lại, thầy đóng cái cửa phía trên, cái đít của thầy đó, húc vô cái cánh cửa nó kẹp vô chân.
Ờ chết.
Ngài mới bỏ một chứng xuống thôi. Ngài chưa bỏ hai chứng xuống nữa. Trời ơi. Ngài la, ngài rè chứ. Xong rồi chị biết không? Ngài tịnh bơ, không mắng, không nói gì cả, ngài la cái. Mà thầy biết đau. Tại vì ngài không còn đeo cái đồ mà bảo vệ chân như mấy người mà đá banh. Đau. Nhưng mà cái tịnh bơ đó vô. Xong rồi chút nữa đó, cái chuyện có chuyện xong họp hành nên là 11-12 giờ, thầy thấy có ông thầy nhỏ ông vô, ông sa di ông vô đó, ông săn chân ngài lên là xoa dầu vào chỗ đó, thầy đỏ vào chỗ đó, bị chấn vô đó, biết cái bác tương tư cái cửa mà nó slam nó đập vào chân người đó. Nhưng mà tới ngày có chửi mắng thầy đó, tỉnh bơ không còn giận. Nhưng mà những cái đó là những cái mà mình giận dữ, bác cái bác tương tư đấy, bác về bác để chân nó cho đứa con nó dòng cửa vô mà tỉnh sao trời, hay là cái tay mình mà kẹp cái cửa đau lắm chứ. Chỉ ngồi nhìn nghĩ, nhưng mà những cái đó là cho biết là mình có tự tại hay không. Tại vì những cái đó nó tới một cách bất ngờ vô cùng. Thì tại ra cái tự tại nằm trong cái chỗ bao dung, là mình có thể tha thứ được cái người làm tổn hại mình, cái người làm cho mình khó chịu, người làm cho đau khổ. Cho nên cái câu chuyện đó nó làm cho thầy cảm thấy rất là đặc biệt. Tại vì các bạn nghe câu chuyện Mục Kiên Liên đó, khi mà ngài giác ngộ rồi một cái đó, thì ngài làm gì chị nhớ không? Ngài Mục Kiên Liên,
ngài đi xuống cứu mẹ.
Cứu mẹ. Dạ. Vì sao cứu mẹ?
Tại vì thương, ngài thấy mẹ ngài bị đói ở trong ngục mà không có ăn được hay đúng là gì, cái đó là tình thương.
Không, nhưng mà chị cứ nghĩ rằng là người mẹ là người mà đàng hoàng không?
Dạ thưa không.
Là người mà giận dữ.
Vâng, vâng, thì theo vào theo như con con biết đó, thì là bà cũng làm rất là nhiều cái chuyện mà mình gọi là tày trời lúc mà bà còn sống.
Nhưng mà thầy hỏi chị câu này chứ. Nếu như vậy lúc mà ngài Mục Kiên Liên mà ngài còn trẻ còn nhỏ đó mà chưa biết chỉ đạo đó, thì đổ chị đó là bà mẹ bà Thanh Đề và ngài Mục Kiên Liên lúc trẻ đó chưa tu hành gì cả, có thắt gục với nhau không?
Con nghĩ chắc cũng thắt gút đó hả thầy. cái đó cũng hơi khó. Cái tình mẹ con thì chắc là khó thắt gút, nhất là lúc trẻ.
Có được chị. Dạ.
nhưng mà lớn cũng có thể có những cái
vâng. tức là cái câu chuyện mà có lẽ là không bao giờ người ta viết ra là thế nào có cái gút thắt giữa ngài Mục Kiên Liên mà chưa đi tu với người mẹ đã tu rồi.
Vâng.
Phải có cái chuyện xích mích. Vâng. Phải có chuyện chửi qua chửi về làm sao mấy người Ấn Độ thời xưa đâu còn ai mà hiền lành đâu dữ nữa. Thế nên thầy tin rằng là thế nào cũng có một cái chuyện mà xích mích hay là cái chuyện mà giận dữ này nọ. Nhưng mà cái chuyện giận dữ rồi nói qua nói lại gì đó thì đối với thầy ấy, thì thầy tin rằng đó là cái đó là cái lý do đó mà sau khi ngài giác ngộ đó, thì ngài đi giải gút liền. Ngài tới ngài mở cái gút thắt của ngài với mẹ của ngài. Và by the way, ngài làm cho mẹ của ngài giải thoát. Thì nếu mà không có cái gút thắt của hai bên ấy, mà chỉ có cái đạo hiểu thôi thì nó vô lý. Cho nên ấy, tức là nó phải có cái gút thắt, rồi nó có cái sự hiểu thuận, nhưng mà không biết làm sao mà giúp. Tại vì nhiều khi người con đó tức người mẹ mình lắm mà không biết làm sao mà nói. Nhưng mà khi giác ngộ rồi mình có cách để mà giúp. Cho nên ấy, thầy tin rằng là trước khi mà ngài Mục Kiên Liên đi xuất gia tu hành gì cả, lúc mà còn trẻ, thế nào cũng có làm những cái chuyện mà mình gọi là xúc phạm tới mẹ. Rồi mẹ mới mắng, mới chửi, rồi hai bên cãi lộn nhau, rồi mới có gút thắt với nhau, vân vân. Rồi sau đó, đó ngài Mục Kiên Liên mà tu mới bỏ đi tu hành rồi ấy, thì là Ngài mới ngộ đạo, rồi Ngài mới mở tâm, rồi Ngài mới đi cứu mẹ và Ngài bảo có đạo hiệu. Thì như vậy là cái câu chuyện nó mới trở thành một câu chuyện phim hay được, nó có một cái ý nghĩa thâm sâu, đó là cái người tu thì bao dung. Cái người đầu tiên khi mình giác ngộ là những cái người nào hồi xưa làm mình khó khăn, những người làm cho mình đau khổ, là những cái người là mình phục vụ đầu tiên cả. Đó là cái lý do mà thầy nghĩ. Bây giờ đó, mình nói tiếp các bạn á, nếu mà cái nhìn á, là bất nhị, cái lối sống là tự tại á, thì nó gồm có hàm dung, bao dung, mà cái điều thứ ba là viên dung. Viên dung có nghĩa là sao? Tại vì khi mình sống trong đời đó, mà mình làm việc đó, mà làm việc làm của mình á, mà nó không viên dung đó, là nó nguy hiểm vô cùng. Tức là cái việc làm của mình á, mà nó không thứ tự lập lan gì cả, thì thế nào nó cũng sinh chuyển. Cho nên viên dung là mình gọi là cái lỗi làm việc đó mà cái lỗi làm việc mà mình gọi là hoàn hảo nhất. Thế nào là hoàn hảo? Tức là mình biết được cái thứ tự lập lan của công chuyện, cái này trước cái này sau. Mình biết là công chuyện này cần người này thì mình nên nhỏ nhẹ mời người đó tới. Mình biết cái step thứ nhì, cái bước thứ nhì cần người ai tới làm việc thì mình mời họ tới làm. Mình biết rằng đó công việc này cần bao nhiêu tiền thì mình phải làm bao nhiêu tiền. Tức là có một sự quản lý rất là rõ ràng mà rất là hay ho. Và cái quản lý đó, đó quản lý cái hệ thống, quản lý cái sự nghiệp, quản lý cái công tác. Nhưng mà với cái quản lý đó là cái sự quan hệ, mình gọi là interpersonal relationship đó, nó rất là hay. Cái quan hệ đó nó rất là tốt đẹp, giúp cho những người khác vừa quản lý vừa quan hệ tốt. Cái đó là cái làm cho viên dung. Cho nên đó, nếu mình tóm lại cho tới lúc này đó, thì mình nên nói cái tông chỉ mà thầy lúc nào thầy cũng chủ trương. Đối với mình đó, thì mình nên hàm dung, tức là mình rộng rãi vô cùng. Đối với người tha nhân đó thì mình nên bao dung. Mình nên thương những người mà tổn thương mình, và mình phát nguyện giúp những cái người mà tổn hại, tổn thương, làm mình đau khổ. Đối với công việc đó thì mình nên viên dung. Đó là ba cái mà thầy tin rằng đó là quan trọng nhất trong cái triết lý sống của đạo làm người. Nhưng mà đối với cái kinh Hoa Nghiêm đó, thì ba cái chuyện này nó làm tốt lắm. Và cái chuyện cuối cùng đó, là cái chuyện mà rất là độc đáo, là đối với quỷ thì mình nên có cái tiểu dung. Tiểu dung là cái khuôn mặt đó mà lúc nào cũng mỉm cười cả. Thì quỷ là cái gì? Bà quỷ đó là cái loài mà nó xấu xa nhất. Thì xưa nay đó, có lẽ là cả vũ trụ chúng ta đó, không ai mà tin rằng là có quỷ đó mà nó cười đẹp cả. Quỷ mà nó cười nhăn răng ra là mình thấy là cũng sợ rồi. Còn lần thầy nói về ông bác sĩ chữa răng của thầy, ông nói tôi sợ quỷ đó. Tại vì là quỷ mà nó nhăn răng ra nó cắn tôi chạy không kịp. Bác sĩ là không, tôi là cũng thích lắm. Quỷ mà nhăn răng ra tôi thế nào tôi hôm qua có cái răng nào hư không? Tại nó ăn thịt mà nó không đánh răng. Quỷ làm sao đánh răng các bác? Tại tôi phải quay cái răng nào tôi chữa giùm cho. Với nên các bạn ngồi các bạn nghĩ lại đó, thì đối với quỷ đó mình tiểu dung. Nếu mà các bạn trong lúc mà thiền định gặp quỷ mà các bạn cười được thì quỷ chạy mất. Nhưng mà tưởng tượng cái quỷ này là cái hình dung từ đó để mà diễn tả những cái chuyện xấu xa trong đời mình, những cái người xấu xa trong mình gặp, những cái việc mà mình gọi là đen tối, hay là những cái tư tưởng hắc ám, hay là những cái âm mưu mà mình không thấy được, gọi là quỷ đó. Thì cái chữ quỷ này mình gặp mình biết đó, thì mình chỉ mỉm cười thôi. Thì đó là một cái lối sống mà đặc biệt vô cùng. Tại vì nhiều khi đó, các bạn có thể thấy được người ta có những cái mưu mô này nọ, nhưng mà nhiều khi bạn nói ra quá sớm là người ta giết bạn cũng chừng. Hay là những cái mưu mô này đó, mà cái người có mưu mô hoặc có thế lực họ nói ra thì mất công đó. Thế nên nhiều khi đó mình gặp những cái chuyện mà mình gọi là nó hắc ám, nhiều khi mình chỉ mỉm cười thôi. Cho nên là thấy quỷ thì tiểu dung. Bốn cái chuyện này là những cái điều mà rất là tự tại. Và nhiều khi mình thấy cái tội lỗi mình làm đó các bạn, mình cũng nên mỉm cười để mình move on, để mình tiến tới nữa. Cho nên bỏ là cái triết lý sống đó, mình gọi là sống tự tại.
Rất hay. Con xin cảm ơn thầy Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm. Xin kính mời quý vị đón theo dõi tiếp chương trình vào kỳ tới.